Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thử suy nghĩ một chút. Trong cuộc đời con người thì thành công nhất là gì? Có lẽ chúng ta vẫn đi tìm cái sự thành công nào đó trong cuộc sống này, và thành công đó như là điểm tựa để chúng ta sống, để chúng ta vươn lên trở nên tốt đẹp. Vậy điều gì có thể được gọi là thành công nhất trong cuộc sống? Chúng ta đi tìm tiền tài, danh vọng, quyền lực, gia đình, tình yêu, nghề nghiệp, vân vân. Những thứ đó có phải là thứ để đảm bảo cho hạnh phúc của con người hay không? Vậy sau cùng là gì? Phải chăng là hạnh phúc điều chúng ta làm điều gì đó, hoặc là chúng ta đi kiếm cái gì đó để sau cùng đảm bảo cho sự sống này, và sự sống này được tốt đẹp sau hết là gì? Để có được nụ cười, để có được sự bình an, phải chăng là hạnh phúc? Vậy những thứ mà chúng ta đi tìm đó thì có đảm bảo cái hạnh phúc đó bền mãi cho chúng ta hay không? Ngay cả quyền lực, ngay cả của cải vật chất, ngay cả danh vọng, vân vân. Tất cả mọi thứ đều nhất thời. Và chính vì vậy mà lời Chúa hôm nay muốn dẫn dắt chúng ta đi tìm một giá trị đích thực. Điều mà chúng ta khám phá đầu tiên mà Chúa mời gọi các môn đệ, mà chúng ta có thể nhận ra phải trả lời một câu hỏi: Đức Kitô là ai đối với mỗi người chúng ta? Khi mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là mọi người nói thầy là ai, người thì nói rằng Gioan Tẩy Giả, người khác thì nói rằng là ông Elia, một ngôn sứ nổi tiếng thời Cựu Ước, hoặc là một ngôn sứ nào đó. Chứ họ không nhận ra được một Đức Kitô đích thực. Mà Đức Kitô đó là đến trần gian này ứng với những điều mà các ngôn sứ đã loan báo từ trước. Ngay trong bài đọc 1, đó là người tôi tớ, đó là đấng Messiah đến để mà giải phóng cho dân khỏi đau khổ. Sự giải phóng này là đi đến chỗ tột đỉnh của sự sống này, cái chết và hạnh phúc. Và Chúa đã thực hiện điều đó. Giờ đây các dân chúng mặc dù thấy Chúa Giêsu làm, thấy việc Chúa làm và các phép lạ đó, để Chúa khẳng định cho con người rằng một Thiên Chúa đầy quyền năng đã đến gặp gỡ con người, nhưng họ không nhận ra hình ảnh đó. Họ chỉ mang máng là một ngôn sứ nào đó. Rồi khi mà Chúa hỏi các môn đệ, còn anh em bảo thầy là ai, thì Đức Kitô, thì Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Nhưng Phêrô vẫn chưa nhận ra được điều mà Phêrô đã khẳng định, đúng là Đức Kitô. Nhưng mà Phêrô không nhận ra được sức mạnh của Đấng Messiah, của thầy của mình, là phải chết đau khổ rồi bước vào vinh quang phục sinh. Điều đó khi mà Chúa nói với các môn đệ để cho các môn đệ biết trước là con người sẽ bị đau khổ, bị chết, và sau 3 ngày thì người sẽ sống lại. Phêrô đã kéo thầy ra một chỗ rồi: chắc thầy không được như thế. Thì Chúa Giêsu với của trách Phêrô rằng: Satan lưu lại đằng sau thầy. Đó là tư tưởng của loài người chứ không phải tư tưởng của Thiên Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng, để chúng ta trở lại một câu hỏi: Đức Kitô là ai đối với mỗi người chúng ta? Chúng ta đi bên cạnh mình chẳng hạn, có một ai đó là một người mới quen, là một người bạn thân, là một người yêu, là một người trong gia đình. Đi bên cạnh chúng ta thì nếu chúng ta xác định được người đó là ai, thì chúng ta sẽ có hành động, cư xử, đối xử với người đó tương xứng với điều mà chúng ta xác nhận. Nếu chúng ta đi theo Chúa, chúng ta chưa xác định Ngài là ai với mỗi người chúng ta, thì liệu rằng chúng ta có thể nhận ra được người đó và chúng ta sống hết mình cho người đó hay không? Và chúng ta sống cho người đó để làm gì? Để nhận ra khi mà chúng ta thấy được hình ảnh Đức Kitô, Ngài là Đấng Cứu Độ, Ngài là Chúa và là Chủ sự sống của con người, thì chúng ta mới có thể tin tưởng để đi theo người, để mà hành động đạt đến niềm hạnh phúc đích thực. Khi mà Chúa nói ai muốn theo tôi thì phải vác thập giá của mình mà theo. Thập giá của chúng ta là gì? Có nhiều cách hiểu. Có thể có hiểu hợp hai cách. Thập giá chính là cuộc sống hàng ngày của chúng ta đây. Có khi là hạnh phúc trong chốc lát nào đó. Có khi là đau khổ và đan xen tất cả mọi thứ, chỉ là nhìn thấy một bóng tối nào đó mà chúng ta ít thấy được ánh sáng, niềm vui trong cuộc sống. Vậy thập giá chính là con người cuộc sống của chúng ta đây. Con người này nó tin vào Thiên Chúa thì cũng nhận ra được một sự thánh thiện nào đó nơi con người này. Nhưng bản chất vốn của nó vẫn là một con người đầy giới hạn và tội lỗi. Chính vì vậy nó chạy đi lao vào cuộc sống này đi tìm thỏa mãn những cái gì là con người của trần gian, và tưởng rằng những thứ đó làm cho con người được hạnh phúc. Thế rồi chúng ta một lúc nào đó tỉnh ngộ thì quá muộn màng. Vậy thánh giá là chúng ta biết đón nhận con người này. Có khi chúng ta nguyền rủa nó, chúng ta không đón nhận nó, nhưng nó vẫn là con người này của chúng ta. Chúng ta phải đón nhận nó để mà vác thập giá mỗi ngày đi theo Chúa. Để chúng ta có thể hiểu theo nghĩa thứ hai, đó là vác thập giá như là hành trình đi vào cõi chết. Chúng ta biết rằng trong luật Do Thái xưa, khi mà tử tội bị xử chết trên thập giá, thì người tử tội đó phải vác thập giá của mình đến cái nơi để họ xét xử, rồi sau đó họ lấy chính thập giá đó để mà đóng đinh hoặc là treo người đó lên cây thánh giá đó, như là Chúa Giêsu Ngài đã đón nhận nó. Vậy ý nghĩa của nó là gì? Tức là vác thập giá là đi vào cõi chết. Vậy chúng ta thấy có sự nghịch lý nào đó trong cuộc sống này hay không? Chúng ta được sinh ra, đó một là lời tạ ơn với Thiên Chúa. Chúa cho chúng ta một lần được sống trong cuộc đời này. Nhưng mà giờ đây Chúa lại nói, anh em hãy, ai muốn theo tôi thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình mà theo. Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì cứu được mạng sống ấy. Và con người này chúng ta phải chết, chúng ta phải loại bỏ nó để mà bước vào sự sống. Điều đó có nghịch lý không? Thưa không. Chúa mời gọi chúng ta là chết đi cho con người tội lỗi, chết đi con người đầy giới hạn, chết đi con người mà làm cho chúng ta đau khổ. Tất cả những ước muốn, tất cả những hành động vẫn có đó nơi con người chúng ta. Nhưng mỗi ngày chúng ta vác thập giá là chết đi con người đó, để rồi chúng ta mặc lấy một con người như tin mừng mời gọi, như là Chúa mời gọi, thì chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và tìm thấy được sự bình an. Ngày hôm nay chúng ta sống đức tin. Sống đức tin để làm gì? Như là trong bài đọc 2, Thánh Giacôbê đã nói, giả như ai đó nói tôi có đức tin mà không cần hành động theo đức tin thì đức tin như thế là vô ích. Và Ngài còn nói thêm, bạn cứ thử cho tôi biết tin mà không hành động, còn tôi sẽ hành động cho các bạn thấy thế nào là tin. Chúng ta thử nhìn, nếu chúng ta tin vào Chúa, chúng ta chỉ để trong ý tưởng trong đầu của chúng ta, thì cuộc đời của chúng ta vẫn là thế, chẳng khác gì, chỉ là một ý niệm. Nhưng khi chúng ta hành động, chúng ta không nói chúng ta là ai, chúng ta chỉ biết hành động. Là ngày Chủ nhật chúng ta đến gặp gỡ Chúa để sống tương giao với Thiên Chúa, rồi đi vào cuộc sống hàng ngày trong mối tương quan với con người. Chúng ta sống tương quan thế nào? Sống tương cao bằng cách gì? Bằng cách sự công bằng. Chúng ta đòi sự công bằng, đòi sự chất vấn này nọ để được cho chính mình thì liệu rằng có tốt không? Chúa mời gọi chúng ta sống sống tương quan, yêu thương bác ái. Tất cả con người chúng ta ai cũng có cái giới hạn, ai cũng có tội lỗi, thân phận yếu đuối này. Nhưng rồi sau cùng thì để mời gọi chúng ta biết sống yêu thương, bao dung, tha thứ. Đó là hình ảnh khuôn mặt của Thiên Chúa đến trần gian này. Mà mỗi chúng ta tin vào Chúa là chúng ta được diễn tả hình ảnh đó. Và đó là hình ảnh thánh thiện, đó là hình ảnh tốt đẹp. Và chúng ta không nói là ai, chúng ta chỉ biết sống như vậy thì người ta nhận ra được đó những người Kitô hữu, những người môn đệ của Chúa. Và Chúa đã nói cái dấu này thì người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. Vậy ngày hôm nay chúng ta sống đức tin, Chúa mời gọi chúng ta biết hành động. Hành động như tin mừng mời gọi, cho dù con người chúng ta tội lỗi yếu đuối, chúng ta xin Chúa thêm sức cho chúng ta để vượt thắng tất cả, để chúng ta biết chết đi mỗi ngày, chúng ta không chối bỏ nó. Đó là con người của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta. Và giờ đây chúng ta mang vác nó để sống trên con đường trở nên tốt đẹp. Và điều đấy để chúng ta đạt đến cái đích điểm là gì? Đó là hạnh phúc vĩnh cửu. Một câu trả lời cho đời sống của con người chúng ta. Trong cuộc sống có lẽ là ai cũng sợ phải đối diện đau khổ. Chẳng ai mong đau khổ đến với mình, mà chẳng ai mong để mà đi tìm đau khổ. Nhưng cuộc đời con người chúng ta, cái sự đau khổ đó nó vẫn đến con người chúng ta. Có thể kinh nghiệm của chúng ta đã trải qua những đau khổ, hoặc là chúng ta đang phải quằn quại với những đau khổ hiện tại, hoặc là chúng ta đang bị những đau khổ rình rập trong tương lai. Vậy cuộc đời con người chúng ta cứ phải đau khổ như vậy, đó là một sự giới hạn, đó là một thân phận. Nhưng mà điều chúng ta tin vào Chúa để chúng ta đối diện đau khổ này như thế nào? Niềm tin làm cho chúng ta xác tín vào Thiên Chúa, một sức mạnh của Thiên Chúa hiện diện trong con người của chúng ta, để rồi chúng ta có một thái độ và tinh thần như thế nào để đối diện với cuộc sống này, với những cái đau khổ cuộc đời này. Khi chúng ta biết đối diện với nó là Chúa lại thêm sức cho chúng ta để vượt lắng thắng lên tất cả, để đạt đến một con người trọn vẹn, một con người đi tìm được hạnh phúc và bình an. Bởi vậy Chúa mới nói anh em hãy vác thập giá mà theo Thầy. Thập giá đó có khi là nặng, có khi là nhẹ, nhưng Chúa không để quá sức chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta luôn biết hành động để vượt lên mỗi ngày, làm cho con người ta, người của chúng ta được nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời, làm cho chúng ta đi tìm được sự bình an ở nơi nhau và đón nhận được tình yêu bao dung ở nơi nhau, để rồi mỗi người chúng ta có đủ sức mạnh đón nhận cái thân giá của chính bản thân mình mà đi theo Chúa mỗi ngày. Và qua đó Chúa thêm sức cho chúng ta, ban ơn cho chúng ta và đạt đến đích điểm sau cùng là sự sống và hạnh phúc nước trời. Xin Chúa chúc lành và thêm sức cho mỗi người chúng ta. Amen.